Thưa quý vị, hạt giống yêu thương tuần này sẽ dành thời gian để nói về cái chết và sự mất mát người thân yêu trong cuộc đời qua câu chuyện của một người Việt đang làm công việc chaplain, tức là tuyên úy. Ông là James Phùng Ngọc Thanh. Đi qua cái dốc của cuộc đời, đến nay đã gần 70, nhưng ông vẫn miệt mài giúp đỡ và làm thiện nguyện về cận tử, an táng cũng như tâm linh cho những ai gần đất xa trời. Câu chuyện của chú Ngọc Thanh và Bích Ngọc bắt đầu từ ý nghĩa của công việc cũng như cơ duyên dẫn chú đến với nghề nghiệp này. Xin được chào chú James Phùng Ngọc Thanh. Rất là cảm ơn chú đã cùng với Bích Ngọc trao đổi với thính giả trong chương trình Hạt giống yêu thương ngày hôm nay.
Chú xin nhân cơ hội này gửi lời chào trân trọng đến quý thính giả của chương trình Việt ngữ Đài SBS.
Thưa chú, có thể nói là cái công việc mà chú hiện tại đang làm là một cái công việc nó không có quen thuộc với nhiều người. Không biết là mình có một cái từ tiếng Việt nào để dịch cái từ này ra không thưa chú?
Về công việc của một người chaplain á, thì chú xin nói rõ một chút. Chaplain của mình dịch ra tiếng Việt gọi là tuyên úy. Và đối với người Việt mình á, thì mình nghĩ ngay là chỉ có quý linh mục và quý thầy mới làm tuyên úy. Nhưng ở các nước Tây Phương thì cái người dân bình thường họ không có đi tu, nhưng mà họ học hỏi và nghiên cứu về lĩnh vực tôn giáo và tâm linh. Người dân bình thường đó người ta dạy trong các chủng viện và người ta dạy cho người đi tu nữa. Có hai loại tuyên úy: giáo sĩ tuyên úy và giáo dân tuyên úy. Riêng đối với giáo hội Công giáo thì người tuyên úy giáo dân phải trải qua một thời gian dài huấn luyện đặc biệt, phải có kinh nghiệm và được giáo hội chính thức bổ nhiệm làm việc ở bệnh viện hay nhà tù. Riêng chú thì được học hỏi về các tôn giáo, trong đó có Phật giáo nữa. Làm bệnh viện đối với chú đó là một cái ơn gọi trong công việc tuyên úy. Không phải là truyền đạo, nhưng là giúp cho những ai có nhu cầu theo niềm tin của mỗi người. Mà có những người không có niềm tin vào một đấng nào, và kể cả những người vô thần nữa. Công việc của tuyên úy tại bệnh viện là mình thăm viếng và cùng đồng hành với những người đau khổ, lắng nghe, an ủi, hỗ trợ, chữa lành tâm linh, nâng đỡ họ khi họ buồn phiền, lo sợ, bối rối, khi họ biết có những căn bệnh nguy hiểm. Và họ lo lắng về gia đình, vợ con, rồi đến những ngày tháng cuối đời. Và khi mà họ sắp ra đi thì mình là cái người mà kề cận ở bên họ, an ủi, hỗ trợ, nâng đỡ cho họ. Khi mà chúng ta sinh ra trong thế gian này đó, thì chúng ta cần đến những người y tá lo hộ sinh, đưa em bé từ cái cung lòng của người mẹ bước vào cái thế giới này. Những người đó tiếng Anh gọi là midwife. Và khi mà chúng ta từ giã cõi đời này, cũng cần có những người giúp đỡ tiễn đưa linh hồn của chúng ta về thế giới bên kia. Công việc của tuyên úy là một vai trò thiêng liêng, và nó vươn tới một cái phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn của con người.
Chú Phùng Ngọc Thanh từng là cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chú vượt biên đến trại tị nạn và sau đó đến Úc vào tháng 1 năm 1981. Năm 2000, chú về hưu vì bị thương tật trong chiến tranh và bắt đầu trau dồi kiến thức để giúp đỡ về cận tử và an táng từ năm 2003. Năm 2007, chú Phùng Ngọc Thanh tham dự vào chaplaincy team tại Bệnh viện Royal Adelaide Hospital và thành lập nhóm thiện nguyện để giúp đỡ, hỗ trợ người bệnh cận tử và an táng. Chú tâm sự với Bích Ngọc, điện thoại của chú luôn để chuông 24/24, bởi sẽ có những người cần chú vào lúc 2 hay 3 giờ sáng.
Sau gần 13 năm làm công việc này, thì chú nhận thấy bệnh nhân người Việt và người Hoa, một số lớn còn rất là khép kín, không muốn cho ai biết. Nếu mình khép kín như vậy thì đâu có ai dám nói chuyện để mà giúp mình được. Các sắc dân ở châu khác họ cởi mở hơn nhiều, họ không có lo ngại vì biết những gì mà người ta nói với người tuyên úy bệnh viện đó thì rất là kín đáo.
Qua cái sự tìm hiểu của Bích Ngọc đối với cái công việc của chú Ngọc Thanh thì được biết là chú bắt đầu cái công việc này khi mà có thể nói là tuổi đã xế chiều rồi. 58 tuổi thì chú mới bắt đầu lấy một cái bằng liên quan đến cái lĩnh vực này, học về những cái tôn giáo khác nhau. Rồi đến khi 64 tuổi thì chú mới học cái bằng Advanced Diploma về chaplaincy. Vậy thì cái cơ duyên nào mà dẫn chú đến với cái công việc này thưa chú?
Thật ra khi nhìn lại cuộc đời của mình thì chú thấy là tất cả mọi việc giống như là một cái bàn tay vô hình mà sắp xếp và đưa chú đi từng bước. Nhưng chú vẫn có một cái tự do lựa chọn của mình. Chú có thể đi theo một con đường khác, nhưng tại sao chú lại theo con đường này? Con đường mà chính bản thân của chú cũng cảm thấy không có phải là dễ dàng. Và thế nhưng có những việc rất là lạ lùng xảy ra và thôi thúc trong cái tâm hồn của chú. Bắt đầu mà chú có cái bằng Advanced Diploma đó, tức là chú 64 tuổi rồi.
Không ai nghĩ là ở cái tuổi đó mà lại đi học rồi bắt đầu học một cái mới, đúng không chú?
Thì lúc mà chú chú nghĩ việc năm 2000 chú bắt đầu đi học tiếng Anh. Cuộc đời của chú còn lại đó thì chú sẽ làm những cái việc gì mà giúp cho xã hội. Thì Bích Ngọc có thể nói là thứ nhất là tiếng Anh, cái pronunciation không phải là dễ, nó rất là khó. nếu là mình lớn tuổi rồi, chú học rất là vất vả, nhưng mà từ đó bắt đầu nó vào, từ là chú học. Cái ngày mà chú lên bằng thì gặp ra Út, mà rất là không có ngờ một người Việt lớn tuổi vậy mà học đến như vậy đó.
Con người mà sinh ra trong cái cuộc đời này thì người đầu tiên đó, cái người đó là một người bác sĩ đúng không ạ? Tận hưởng cái niềm vui khi mà một cái sinh linh chào đời. Còn đối với bản thân chú thì Bính Ngọc xin phép được gọi chú bằng một cái tên mà Bính Ngọc nghĩ là rất là phù hợp với cái công việc của chú, đó là người đưa tiễn. Trong cuộc sống thì không ai thích ly biệt cả, người ta chỉ thích hội ngộ rồi tương phùng thôi. Trong cái công việc của chú hàng ngày là phải đưa tiễn biệt những cái người mà có thể mình biết là hôm nay mình nói chuyện với họ đó, nhưng mà mai có khi lại không gặp lại nữa. Vậy thì chú thấy là có cái niềm vui, nỗi buồn hay là cái đặc biệt gì trong công việc này khi mà chú tiếp xúc với những người gần đất xa trời như vậy ạ?
Khi mà chú về nhà rồi đó, có đêm nào chú trực thì có 2-3 giờ sáng, có những bệnh nhân mình rất bận á, thì mình phải đến để với người ta. Trong cái thời gian chú làm việc, có người mình gặp người ta rồi mình ra đi ra xuất viện, người ta nhập viện 1-2-3 năm hay nhiều hơn nữa. Và cũng có những bệnh nhân mình gặp có một thời gian rất là ngắn ngủi rồi họ ra đi, ta chia sẻ tất cả mọi thứ, từ niềm vui, nỗi buồn, bệnh tật, và kể cả những cái điều mà người chưa chắc người ta đã nói lại với người thân.
Đúng rồi.
Và chính những cái đó mình càng gần gũi người ta thì mình cảm thấy mình thương yêu người ta rất là nhiều. Thật ra con người dù có mình khác chủng tộc, tôn giáo, phái tính hay là tâm tình gì đó, thì đôi khi một cái phong tục tập quán nên cách mà thể hiện của con người đó, nó khác nhau thôi. Nhưng về cái phần tâm linh thì không có gì là khác biệt hết. Và nhất là khi ở bệnh viện, cái nơi mà chính bản thân của con người đó phải đối diện với bệnh tật sống chết. Bệnh nhân vào rồi thì họ cách biệt với thế giới bên ngoài. Và Bích Ngọc biết là đã nói sinh lão bệnh tử, thì đó chính là cái thân phận của mỗi con người. Cái mà không ai có thể đánh vác cho ai được. Cái người tiên quý không có khả năng giúp họ tránh được những thứ đó, nhưng có thể giúp họ thay đổi cách nhìn, và từ cách nhìn đó giúp họ vững tin, bình an và lạc quan hơn.
Công việc của một người tuyên úy không thể dành cho những ai nhát gan, sợ hãi hay thiếu sự kiên nhẫn. Chú Ngọc Thanh chia sẻ, điều quan trọng là phải biết rũ bỏ nỗi buồn trong cuộc sống để giúp đỡ bệnh nhân.
Thì ai cũng buồn khi biết mình đứng trước những cảnh tử biệt sinh ly như vậy đó. Mới đầu làm công việc này thì chú cũng buồn lắm, và có khi mình cũng chảy nước mắt, mình quá xúc động rồi. Nhưng mà rồi sau một thời gian đó, mình nhờ ơn trên làm cho mình ngộ ra được, thì mình hiểu được đó là cái thân phận con người, con đường rồi ai cũng phải đi qua. Và trong một phút đó mà nếu mình không vững vàng và mình bi lụy quá đó, thì làm sao mình có thể giúp được người khác được.
Làm cái công việc này theo chú thì cái điều gì là quan trọng nhất? Có phải là cái việc mà mình rũ bỏ được cái nỗi buồn không?
Phải có một số điều quan trọng để mà những cái điều đó nó hỗ trợ lại với nhau thôi. Ví dụ như lòng thương người và hy sinh, kiên nhẫn, trầm tĩnh, kinh nghiệm sống, kiến thức và can đảm dạn dĩ nữa. Thì cái tấm lòng yêu thương và hy sinh đó. Mình nếu không có cái tình thương đó và hy sinh thì khó có thể gần gũi với những cái mùi mà rất kinh khủng trong bệnh viện. Mình vào gặp bệnh nhân, có những bệnh nhân người ta bệnh đó. Thì thật ra là có nhiều lúc lỗi là mình chạy ra. Nhưng mà vì cái lòng thương người ta, mình vào được và từ đó mình quen đi. Rồi mình cần phải kiên nhẫn và trầm tĩnh nữa. Mình không có kiên nhẫn thì mình không có thể ngồi lâu hàng giờ mà nghe người ta tâm sự với mình. Và không trầm tĩnh là khi mình gặp mấy cái bệnh nhân mà đến khi mà người ta đau quá rồi người ta cáu kỉnh, người ta phát điên, người ta nói nóng với mình á. Thì mình chắc là cũng là phát điên lại với người ta. Mà cái vấn đề mà kinh nghiệm sống thì khi mình nói chuyện với bệnh nhân nếu mình không có kinh nghiệm sống mình trải qua, mình nói chuyện người ta nghe mà nói trong sách vở ra, người ta nghe nhận biết rồi. Và khi nhận biết rồi, người ta không có thèm nói chuyện với mình nữa. Người ta rất là sáng suốt lắm. Khi người ta bệnh, người ta nằm bệnh viện lâu ngày, người ta ngẫm nghĩ cuộc đời đủ thứ, rồi sáng suốt lắm. Mình học hỏi để hiểu biết cái lĩnh vực của mình làm. Rồi cái mẫu lĩnh vực cuối cùng mà chú Thanh nghĩ đó cũng có phần quan trọng, đó là can đảm còn nhát sợ. Vì có nhiều trường hợp mình cởi cận với những người hấp hối người chết đó, thì sự thật ra người chết nào cũng giống người chết nào. Và có người chỉ có mình với người ta thôi. Thì mình nếu mình sợ quá thì mình sẽ không giúp người ta được.
Dạ đúng rồi, chính xác. Chú có nhớ được là mình đã làm bạn và trò chuyện rồi chia sẻ với bao nhiêu người trong cái công việc này không chú?
Bích Ngọc nói đúng đó. Thì mới ban đầu mình còn nhớ, nhưng mà làm lâu quá rồi mình cũng muốn nhớ nữa. Và hơn nữa hơn nữa mình được huấn luyện để biết quên. Người Úc người ta làm công việc này đó thì thường đến 10 năm là họ suy nghĩ rồi.
Tại vì cái áp lực quá lớn rồi chú.
Áp lực quá lớn, ngày nào cũng thấy người đau khổ, người bệnh hoạn, ta suy nghĩ ta chịu không nổi nữa. Nhưng mà chú tính nhẩm sơ sơ đó, thăm viếng làm bạn chắc cũng đến gần 10-20 ngàn rồi. mà còn nếu mà tiếng thưa đó là cũng khoảng hơn 1.000 rồi đó, nhưng mà trong số đó chỉ có khoảng 10% là người Việt rồi.
Cái con số đó nó quá lớn đi để có thể nhớ mà chia sẻ ra hết được. Vậy thì chú là người mà gọi là thường xuyên mà chứng kiến sinh lão bệnh tử rồi đau đớn bệnh tật chia ly của biết bao nhiêu gia đình, thì chú có bao giờ nghĩ đến cái ngày ra đi của mình chưa chú? Có lẽ là Bích Ngọc hỏi nó cũng hơi sớm, nhưng mà làm cái công việc này thì chắc là mình sẽ nghĩ đến cái điều đó.
Cái chuyện bệnh tật, đau đớn, chia ly, sinh tử đó không ít nhiều xảy ra thường xuyên. Nhưng mà đối với chú không phải như vậy, mà chú làm rồi chú xem nó là thường đó. Mình có người ta nói là làm nó nhàm đó, nhưng mà đối với chú thì không. Đối với chú thì ngày nào cũng là một ngày mới, và sự ra đi của một bệnh nhân nào cũng đều mới mình cả. Vì mỗi con người đó nó có một cái hoàn cảnh và một cái đau khổ khác nhau và cái chết khác nhau. Còn đối với chú, cái chết nó chỉ là một cái biến đổi từ thế giới hữu hình này rồi mình bước sang một cái thế giới vô hình. Và có lẽ trong quý thánh giả đang nghe đài đó sẽ nói rằng tại sao lại biết điều này. Thì chú xin thưa rằng đây không phải là điều mà chú đọc hay học trong sách vở hay được người khác nói, mà chú đã chứng kiến từ những con người trong giờ phút cận tử.
Chú có nhớ được cái kỷ niệm nào mà gọi là nó sâu sắc nhất trong cái công việc, cái sự nghiệp của mình không ạ?
Chú sống trong cái ơn gọi này nó nhiều năm, chú tiếp xúc với nhiều sắc tộc, chú có nhiều kỷ niệm đáng nhớ lắm. Nhưng mà đây là một cái kỷ niệm đặc biệt mà chú còn nhớ. Đây khoảng có lẽ là cũng gần 9 năm rồi đó. 9 giờ đêm thì có một cái chị ở tiểu bang khác gọi điện thoại nhờ chú chồng người bệnh nặng. Cái người đó đơn chiếc và không có còn sống bao lâu nữa, thì muốn về LA để người ta sống lại những ngày còn lại và gửi gắm cái đứa con trai còn nhỏ tuổi lại cho người bà con. Thì chú vừa nghe đó chú nhận lời ngay liền. Và hôm sau thì chú đến cái nơi nhà chính phủ mà cung cấp cho những người bệnh nặng đó. Qua câu chuyện thì chú thấy chị ấy rất là tin tưởng. Chị kể cho chú nghe những cái bệnh và lý do chị ở lại đây. Và rồi những cái ngày kế tiếp đó, thì chú đến thăm chị. Và mỗi lần như vậy thì chú gọi điện thoại trước, chị uống thuốc giảm đau. Rồi chị nằm trên giường, chị từ từ kể cho chú nghe. Chị rất là vui, như là trút hết tất cả những gì còn lại trong lòng. Và cũng để vơi bớt cái nỗi cô đơn thì phải nằm chờ cái ngày ra đi. Cái chết nó không có đáng sợ đâu, nhưng mà sợ nhất là bị nó đe dọa khi mình nằm đó để mình chờ cái giờ khắc đến. Như là chị đang chạy đua với thời gian và đang giành giật từng giây từng phút, và chị rất là trân quý những cái giờ phút đó. Chị kể cho chú nghe cái cuộc đời của chị, những ước mơ, những khó khăn chị đã vượt qua, những thất bại, thành công, những hy sinh, đau khổ và hạnh phúc. Mỗi lần mà nhắc đến những cái đó thì chú nhìn chị, chú có cái cảm giác thì trong cái mắt của chị như nó có một cái gì nó sáng lên. Lúc thì chị đâm chiêu rất là buồn, nhưng có một cái điều mà làm cho chú cảm phục chị chỉ một mình chị với một đứa con nhỏ dài mà chị phải trải qua sóng gió trong cuộc đời. Phần thì lo cho bản thân bệnh tật, và cho đến giờ phút cuối đời lòng bao la của người mẹ nó vẫn còn đủ sáng suốt nghị lực để lo cho đứa con nhỏ tuổi. Chú lo cái việc hậu sự, thì chị muốn đến đàng hoàng. Chú hỏi chị là chị có sợ không? Chị nói không, để chị chọn cái quan tài của chị cho chị biết về cái giờ phút cuối đời của một con người như thế nào không, để chị chuẩn bị trước không. Thì chú nói thí dụ nếu mình biết trước nó sẽ như vậy thì mình yên tâm hơn. Cái process của một người sắp sửa ra đi á, nó có một cái tiến trình mà người ta đã nghiên cứu sách vở để dạy rất là nhiều vấn đề đó. Rồi cho đến một ngày chú nhận được cái điện thoại của bệnh viện, thì chị trong cái giai đoạn nguy kịch, chú chạy lên cái bệnh viện bây giờ chú đang làm đó.
Dạ vâng, Royal Adelaide Hospital.
Để chú lên thì chị còn tính là cái giọng nói chị bắt đầu khó khăn, nhưng mà chị nhìn chú, chị mỉm cười và chị nói lời cảm ơn. Chú nhắc chị dặn dò chị ra đi bình yên. Chú nói với chị là thôi chị không cần phải cảm ơn, mà khi mà chị đi rồi về đó chị về cõi vĩnh hằng thì chị nhớ cầu nguyện cho chú để chú có thể giúp được những người như chị.
Sau những cái thăng trầm ở cái công việc là một người tuyên quý, thì đâu là cái thông điệp mà chú muốn chia sẻ với thính giả SBS ngày hôm nay về cái sinh ly tử biệt trong cuộc đời?
Thật ra đã có những vị trí giả đạo cao đức trọng nói nhiều vấn đề này rồi. Riêng chú thì chú là một con người rất là tầm thường, may mắn thì có cái duyên đưa đến những công việc này. Tai nghe mắt thấy cũng như chính bản thân của mình cảm nghiệm được, quý vị có thể áp dụng vào đời sống của mình. Thì chú xin thưa với quý thính giả đã nghe đài, thân phận con người của chúng ta từ khi mà chúng ta lọt lòng mẹ, và từ trong khoảnh khắc đó, thời gian sống của chúng ta bắt đầu mỗi ngày một ngắn đi. Và tính từ cái ngày hôm qua đến ngày hôm nay đó, một ngày một đêm, thì đời sống của chúng ta mất hết 24 giờ đồng hồ. Và cứ như thế đời sống của chúng ta mỗi ngày nó mỗi ngắn hơn. Nhưng mà nhất là những năm gần đây đó, những cái lứa tuổi còn trẻ như 16, 18, 25, 40, 45, 55, 65, 70 thì ra đi nhiều nhất. Kể cho quý vị nghe như vậy đó là vì chúng ta đừng nghĩ rằng tôi còn trẻ khó chết và ai đó chết chứ tôi thì không chết. Mà hình như chúng ta đều có cái lối suy nghĩ như vậy. Chúng ta tránh nói cái chết mà không dám nghĩ đến nó. Và cũng chính vì vậy mà chúng ta bị nó rình rập, nó đe dọa mình mình càng lại sợ thì nó lại càng âm thầm đến với chúng ta lúc nào không biết. Và nếu trong thâm tâm mình nghĩ rằng mình sẽ có ngày ra đi, thì như vậy cuộc sống của mình có nhân bản hơn. Nó làm cho mình bớt ganh đua, thù oán, mà mình biết yêu thương giúp đỡ người khác. Hãy trân quý những gì mình đang có nhất, và nhất là trong tình cảm vợ chồng. Một khi con người mất đi thì người còn ở lại sẽ nhớ đến những cái nhỏ nhặt nhất mà người bạn đời đã làm cho mình, chứ không phải những cái lớn lao đâu. Mình vẫn sống bình thường, vẫn lạc quan như thường, nhưng mình phải chuẩn bị, chứ không thể mình chờ đến khi mình bệnh rồi thì mình mới chuẩn bị. Khi nói đến cái hy vọng nào cho vị cao niên bệnh tật sẽ phải nhắm mắt xuôi tay hay không, thì con xin thưa với ông quý ông bà như thế này: có một lần con gặp một người bạn vong niên thì anh đã lớn hơn con tới mười mấy tuổi.
Yeah.
Lâu lắm rồi anh em không gặp nhau, thì luôn nói chuyện về, anh tìm hiểu về tâm linh, và cuối cùng thì anh hỏi con, anh hỏi là chú có lời khuyên nào cho anh không. Con nhìn anh một hồi lâu rồi con hỏi: anh nghĩ rằng mà mai mốt anh rời của thế gian này thì anh đi đâu? Thì tự nhiên anh đứng nhìn sững con và anh nói một cách ngạc nhiên: ồ, chưa bao giờ anh nghĩ đến vấn đề này. Con bảo vậy chứ anh theo đạo của anh suốt đời nó làm gì?
Tức là mình, nếu như mà mình tìm đến tôn giáo thì mình phải biết được là mỗi tôn giáo nó có một cái quan niệm khác nhau về cái chết, đúng không ạ? Thiên đường, địa ngục, rồi nghiệp, rồi cõi niết bàn vân vân, nó phụ thuộc rất là nhiều vào tôn giáo. Năm 2015, chú Phùng Ngọc Thanh vinh dự được nhận giải thưởng cá nhân xuất sắc phục vụ cộng đồng của Tổng giáo phận Adelaide và huân chương của Đức Tổng giáo mục Tổng giáo phận Adelaide về phục vụ đời sống cộng đồng. Cũng vào năm 2015, chú James Phùng Ngọc Thanh cũng được đề cử và đã được chọn vào vòng chung kết của giải thưởng The Governor's Multicultural Award.
Thì thật cái công việc này đó là như thế này. Người ta muốn trả lương như chú Thanh, để nói là một công việc rất là đặc biệt. Nhưng mà chú Thanh nói với ở trên và chú Thanh không lấy tiền. Chú cũng nói với ba Úc phỏng vấn, chú Thanh nói là chúng tôi là những người Việt tị nạn qua đến Úc này, thì chính phủ Úc và người Úc đã mở rộng vòng tay để đón chúng tôi vào đất nước này. Thì bây giờ là cái lúc mà tôi nghĩ rằng tôi có một cái khả năng nhỏ như thế này, tôi muốn trả lại cho cái quê hương, cái xứ sở này, những người Úc này. Chú Thanh nói người ta như vậy đó. Nhưng mà người ta giúp cho chú những cái tiền điện thoại, tiền xăng, khi nào chú muốn đi đâu thì người ta giúp những cái đó.
Chia sẻ với thính giả của SBS Radio và rất là nhiều những cái tâm tình riêng của chú trong cái công việc này.
Năm mới sắp tới thì cũng xin kính chúc tất cả quý vị và gia quyến năm mới an lành, hạnh phúc và gặp rất là nhiều may mắn. Xin thân ái kính chào.